Ông cho đi 3 ngày 20 tháng 9 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày khai giảng tịnh xá do anh Bạch phát tâm và tất cả những bạn đạo muốn thực hiện sự thanh tịnh trong nội thức nhân hậu mới đóng góp thành một nơi để cho những người hiếu đạo và muốn trở về với thanh tịnh chân tâm đến đây để bàn bạc và thiền giác tìm hiểu chân lý trong nội tâm. Cho nên tôi đã gửi đến các bạn 4 câu thơ vì tôi đang tịnh dưỡng nơi Amazon Liba, không có thể đến dự buổi khai giảng. Nơi đây tôi có gửi 4 câu thơ đến cho các bạn thấy rõ làm sao xây dựng tịnh xá chánh thức trong nội tâm của chính mình. Không nên sống trong ý lại, xem bề ngoài và trong bề ngoài, quên bề trong. Cho nên mỗi người đến nơi tịnh xá và đem chân tâm thanh tịnh của chính mình để đóng góp, xây dựng. Rồi đây, từ một nơi eo hẹp sẽ lan rộng ra lần lượt do chân tâm của các hành giả. 4 câu thơ như sau. Tịnh xa nơi tâm bơ bản hiện, tránh chi đậm loạn khổ triền miên. Nhân duyên trời Phật nằm trong thức khổ hành, hành thông đạo pháp truyền. Các bạn muốn đến đây để nhận lãnh một cái pháp để thực hiện trở về với thanh tịnh, thì những sự động loạn tranh chấp triền miên tại thế của chúng ta phải tự gọt bỏ và để xây dựng cái chân thức sáng lạng trong nội tâm, hướng nội thay vì hướng ngoại, hướng trong cảnh thanh tịnh, hướng cái tịnh xa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Khi các bạn bước vô đây hướng về sự tranh chấp của ngoại cảnh thì không phải người tu. Bước vô đây là phải tự khai thác, dẹp sự động loạn của chính mình mới đạt tới sự thanh tịnh mà mình đã mong muốn. Nó khác hơn ở gia căn của chúng ta ở chỗ nào, khác hơn ở trường đời ở chỗ nào đó. Cho nên ngày hôm nay có cái tịnh xá ở đây do sự phát tâm của anh Bạch và sự phát tâm của các bạn đạo, bàn tay của các bạn đạo, công sức của các bạn đạo đã hợp thành xây dựng thành tịnh xá quý báu. Làm lúc anh Bạch có thấy rơi lệ, cảm động mà rơi lệ, mừng mà rơi lệ, và các anh em cũng vậy. Mừng là ta được một nơi tu học, ta được một nơi hội ngộ để tìm tàng chân lý trong ta. Cho nên mọi người khiêu gợi trong ý đặt ra tên tịnh xá. Tịnh xá này ý nghĩa cao siêu, không phải tịnh xá thông thường như mặt phạm xem thấy phê phán và chỉ trích. Tịnh xá trong chân tâm, không phải tịnh xá bề ngoài. Cho nên muốn có một cái tịnh xá thì phải có khổ hạnh. Muốn thành một nơi để lai vãng thì do sự đóng góp của mọi người. Đó. Cho nên chúng ta thấy rõ phải đóng góp, phải xây dựng, mà phải hướng thượng, phải quyết tâm quyết chí giải thoát mới đạt đến nơi thanh tịnh, đại định trong chân tâm. Thì các bạn đã bước ra đường đời thấy rõ rồi, thấy phần hồn, thấy cách sống tại thế của chúng ta luôn luôn bị khảo đạo. Đời lẫn đạo nằm trong tâm chúng ta mà quên, bị tứ quan ngũ tạng lôi cuốn, làm cho chúng ta trở nên tâm tối và tranh chấp phiền hà và không biết lối thoát cho mình. Cho nên chúng ta đã từ cõi xa xưa giáng lâm xuống thế gian, thì tôi có một bài thơ: một bước ra đi một dặm dài, tình thương đời đạo gánh hai vai, quê hương xa cách lòng thương nhớ, tự nguyện trùng tu xét cả hai. Đó, cái tính xa này là để cho chúng ta trùng tu, để thấy đời chúng ta động loạn, đời chúng ta đã tạo sự tâm tối cho chúng ta, và đạo chúng ta đang đi phải dốc lòng để đi. Đời đạo hai vai, ngày đêm làm việc trong tâm thức giải nghiệp, quyết một lòng giải nghiệp trong tâm thức, không còn ôm sự tranh chấp trong nội tâm nữa, không ôm sự tâm tối trong nội tâm nữa, nhưng mà có quyền thương yêu và tha thứ. Cho nên tỉnh xa hai chữ này mở rộng cho chúng sanh, nơi nơi ai cũng có thể đến tham gia. Nhà của cả càn khôn vũ trụ không phải nhà của ta, nơi thanh tịnh của mọi giới có quyền tới tham dự. Cho nên cái tâm chúng ta không có eo hẹp đắn đo đối với người này người kia người nọ, ai la giả cũng được. Tình thương của trời Phật là kẻ đi trước, kẻ đã bị động loạn rất nhiều, kẻ đã gánh vác rất nhiều, kẻ đã đau khổ rất nhiều, mà tới ngày hôm nay thức tâm rồi cũng chuyển điển phục vụ chúng sanh, chứ không phải chúng sanh phục vụ Phật tiền đâu, không phải chúng sanh phục vụ trời Phật đâu. Trời Phật đâu có cần tới chúng sanh, ngài đã giải thoát, nhưng mà cái thức bình đẳng ngài không có thể buông bỏ được. Muốn có sự bình đẳng phải biết tình thương và đạo đức mới xây dựng được. Cho nên trời Phật vẫn giữ vững lập trường tình thương và đạo đức, cứu độ chúng sanh, cứu khổ ban vui. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bước vào tịnh xá để học một môn thiền pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, và đi thẳng một đường lối, và tương lai chúng ta mới xuất hồn học đạo. Lúc đó chúng ta mới là thật sự một hành khắp cả càn khôn vũ trụ, để gặt hái chân lý đem về đóng góp cho chúng sanh ở tương lai. Cho nên mọi người đã ý thức rõ và thực hành, thấy rõ có cõi thiên liêng, không phải một mình ta sống nơi đây. Cái xác phàm tục này chỉ phục vụ trong một thời gian ngắn, tùy theo bài học của mỗi cá nhân, rồi phải ra đi bởi phàm khổ. Đi đâu? Đi tiếp tục giải tiến tâm linh, gánh khổ, học khổ, giải thông khổ, đạt tới hạnh phúc vô cùng. Các bạn đã ý thức rõ qua những lời giảng của chính tôi nhiều năm, nhiều tháng, và đã và đang thực hành cùng các bạn trong khổ. Càng ngày càng gánh vác lớn rộng và chịu nhẫn hòa để học thêm nơi các bạn. Tình thương của các bạn luôn luôn ân độ cho tôi, nhắc nhở cho tôi, bắt buộc tôi phải phục vụ các bạn. Đó là tình thương bình đẳng trong tâm thức của chúng ta, muốn trao đổi trong niềm thương nhớ và xây dựng. Cho nên chúng ta quyết tâm tu, tu trở về với sự chân giác đời đời, chứ không tu giới hạn bao nhiêu đó. Không, không tu lễ thuộc, tu để khai mở hòa hợp cả không vũ trụ, chúng ta mới tu có một chuyện hay hơn, có một việc làm thích đáng hơn, xứng đáng hơn, liên tục hơn. Chúng ta nên làm, chúng ta không nên tranh chấp về sự eo hẹp. Nhiều bạn tu ở Gia Cang thực hiện rồi tranh chấp với người này người kia, buộc người này người nọ, mà chính mình không buộc mình, không tranh chấp mình, không khai mở cho chính mình, làm sao tiến qua được. Cho nên mỗi mỗi điều ở trong tâm của các bạn, các bạn không chịu thực hiện ngay dung điểm đó, thì các bạn là con người chi trệ, đời cũng chê, mà đạo các bạn không bỏ, thì các bạn đứng ở ngoài lề của đời đạo, hỏi một tâm linh đứng ngoài lề đời đạo và đứng ngoài lề luật pháp của siêu nhiên thì người đó làm sao tiến qua được? Không xây dựng dũng chí cho chính mình, làm sao đạt được kết quả ở tương lai? Chúng ta nằm trong luật, sống trong luật mà không thấy luật. Hơi thở hít vô thở ra đó là luật siêu nhiên. Mỗi cơ thể, mỗi xác của các bạn đem đến tịnh xá này, các bạn thấy rằng ai đang nuôi dưỡng Thượng Đế không? Ai đang đóng góp? Càng không vũ trụ đang đóng góp. Hít vô và thở ra, các bạn thấy cái dưỡng thanh khí, càng không vũ trụ. Càng hít càng dài bao nhiêu cũng được, đem tới mọi sự thanh nhẹ, giải trực lưu thanh cho các bạn bất cứ giờ phút nào các bạn thích muốn và thực hành. Sự siêu diệu đó, các bạn hòa tan với sự thanh nhẹ của hơi thở của các bạn rồi, các bạn mới thấy giá trị Thượng Đế to lớn vô cùng. Ngài không phải là nhỏ tí teo như ta tưởng, nhưng mà ở khắp các nơi đều có sự thanh nhẹ của Ngài chuyển hóa. Đó là thanh quang điển lành để hướng độ tâm linh của mọi hành giả chịu thực hành đại đạo. Đạo trời là đại đạo. Chúng sanh hay mê chấp, còn chê ông trời, thích ông Phật, xưng ta đây là cao. Cho nên cái việc đó là cái việc sai lầm. Mỗi cá nhân, mỗi một cái duyên nghiệp khác nhau. Khi các bạn thiền, người này thấy việc này, người kia thấy việc nọ, thì tự lo tích tâm tu mà đi trở về nguồn cội trong cuộc hành hương này. Không nên phổ biến ra và nói lung tung, rốt cuộc rồi các bạn tạo kẹt cho chính bạn mà thôi. Rồi những người khác chỉ ý lại nơi bạn, trao cái nặng trúc rác trong đầu bạn, bạn làm sao bạn tiên? Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng ý chí thực hành, giải nghiệp tâm, trở về với chân giác. Mọi cá nhân đều thanh thản, sống trong sự bình đẳng, huynh đệ, thương yêu một nhà, không có xa cách. Người đã tu đã ý thức được và hy sinh, bỏ công bỏ của để lập một nơi thanh tịnh để đón rước những người động loạn và chỉ đường cho họ trở về thanh tịnh. Đó là con đường chính họ đã tìm được, đây là con đường quý báu, nên hướng độ họ và cho họ trở về với chân giác của chính họ. Không có tốn hao gì hết. Các bạn đã đầy đủ thanh khí của trời Phật đã Ấn Độ. Càng chịu xây dựng thì ý chí càng hội tụ và sự sáng suốt thanh tịnh càng trở về với chính bạn. Cho nên mọi người đến đây, những người sơ cơ thất thế muốn đi tìm chân lý, phải tìm một nơi tịnh xá thanh tịnh thiền đường, một nơi nào có chứa đựng những tài liệu của chân lý để giúp cho những người mới bắt đầu truy tầm chân lý, tìm hiểu một phần nào rồi về tự hành trong dũng chí mà khai mở chân tâm. Cái kỳ thật huệ tâm nằm ở bên trong chân tâm, nên đã có sẵn từ lâu, từ nhiều kiếp. Nếu các bạn không sáng suốt, đâu có giáng lâm xuống đây làm con người, đâu có luân hồi tại thế mà ở trong cái bãi trường thi này, trong một đại học của cả càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng có bài học, có câu hỏi trong chân tâm của các bạn để cho các bạn tự thức tự tiến. Mỗi hoàn cảnh nào cũng vậy, giàu cũng như nghèo. Kẻ giàu học bài của người giàu cũng trong sự kích động và phản động. Kẻ nghèo sự thiếu thốn cũng nằm trong sự kích động và phản động. Để chi? Để thức tâm. Hai bên đồng một hoàn cảnh tu học tiến hóa. Nhưng những người có đầy đủ phương tiện ấm no thì ham dâm dục, so đo làm được cái gì? Tự hại mà thôi. Cho nên cơ cấu siêu nhiên thể xác này của trời Phật ân ban giá trị vô cùng, bạc tỷ mua không được. Nhưng mà hoang phí thì một ngày nào nó sẽ tự lụng bại. Tưởng ta có tiền của nuôi dưỡng dâm dục, tạo sự bất chánh, hại cơ thể, đầu óc không phân minh, tâm trí càng ngày càng đen tối, đó là tự hủy. Thì đi đâu? Cái phẩm càng ngày càng thấp, chết rồi nhập vào đâu? Nhập vào chỗ thấp hèn, đó là thế gian kêu bằng điện là địa ngục. Chính ai đã chọn cho chúng ta nhập địa ngục? Chính ta đã tự chọn. Vì sao? Vì bị tứ quan phỉnh phờ, tưởng kia là gái đẹp, tưởng kia là thiên đàng, nhưng mà rốt cuộc không có. Bị lôi cuốn và bị tai hại không hay, đa thê bị chèn ép, bị rút tỉa thịt máu huyết mà không hay, tưởng là chúng ta đã đạt. Cho nên tình dục hại người, giết người, bất cứ lúc nào mà không hay, tưởng đây là sự cao quý. Cho nên chỗ nhầm lẫn đó mới tạo sự phiền muộn sai quấy trong gia can, làm ăn thất bại, điều đứng vì tập quán bất chánh, mới buồn phiền thế sự, mới bước vào tịnh xa hỏi đạo xin kinh. Đó, lúc đó mới thấy một phần sai lầm chính mình đã tạo cho mình. Tại sao bước vào đó mới thấy sự sai lầm? Vì những người đi trước đều bị những sự sai lầm thích đáng. Cho nên người tu mới dụng bút lưu văn để lại cho chúng sanh thấy rõ nên tránh những đường này, đường này, đường này có hại. Cho nên chúng ta đọc kinh thấy sự sai lầm của chính mình, thức tâm và thấy sự sai lầm của người đi trước. Cho nên đồng hành trong thức bình đẳng tương giao, thấy rằng huynh đệ chúng ta đã bị đau khổ và giải thoát được. Ngày nay ta đang trong hoàn cảnh đau khổ, trì kỳ chí, thực hiện công phu thì sẽ giải thoát cho chính mình. Thì mỗi cá nhân phải biết tu tịnh, đến đây nó mới thành ra một tịnh xa. Tại sao kêu bằng tịnh xa? Bước vào người nào cũng cấm khẩu, không phải nói chuyện léo léo, phê phán, động loạn và không biết thương yêu. Bước vào tịnh xa phải thanh tịnh, phải nghĩ rằng chúng ta nhất quyết tu trở về một vị Phật, buông bỏ thất tình lục dục. Khi chúng ta bước vào tịnh xa, không dính líu trần gian, tâm hồn lúc nào cũng thanh nhẹ. Khi chúng ta bước vào ngồi thiền, thấy rõ chúng ta làm việc với Thượng Đế, làm việc với trời Phật, làm việc với chúng sanh. Tình thương càng ngày càng cởi mở. Một giờ thiền của các bạn là một giờ lạc thiền, khai thông tâm thức. Thì càng ngày các bạn thấy có phận sự thiền để đóng góp. Tại sao nói người tu lại có đóng góp được cả càn khôn vũ trụ? Người tu là cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Ông Thượng Đế cấu trúc thể xác của chúng sanh để làm gì? Để làm điều hữu ích cho thiên địa nhân, chứ không phải làm điều vô ích. Đừng có nói thể xác hành động của các bạn ở bên ngoài là đủ. Không, tâm thức của các bạn mới là quan trọng. Mà tâm thức của các bạn hướng về thanh tịnh và buông bỏ tất cả những sự tị hiềm, cống cao ngạo mạn, thì sáng lạng đó nó sẽ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó xây dựng các cõi chứ không phải riêng ở thế gian. Cho nên chúng ta xuống đây tu học trong bãi trường thi này, liên tục đánh thức tâm của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ giá trị của chính mình. Phải có nhiệm vụ đóng góp. Khi các bạn tu thiền, đó là nhiệm vụ cao siêu. các bạn đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Việc của các bạn thành thì mọi người sẽ thành. Các bạn thấy rõ chưa? Hình ảnh của Đức Thích Ca vẫn còn sờ sờ đó. Thế gian giữ nó là bảo vật. Để chi? Để tự thức và tự ảnh hưởng. Sự thành công của Đức Thích Ca bây giờ lôi cuốn cả tỷ tỷ người phải đi theo. Ngay trong tâm thức của họ dòm thấy hình Ngài, sự thanh tịnh của Ngài cũng đánh thức được. Hỏi cho chúng ta có thể làm được không? Chúng ta có khác gì hơn Đức Thích Ca không? Cũng mắt mũi tai miệng, các bạn xem hình ảnh tay chân đầy đủ, có thiếu cái gì không? Thiếu có một cái thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội mượn cái pháp khứ trực lưu thanh để đạt tới thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta có nên làm không? Nếu các bạn thanh tịnh và sáng suốt, các bạn mới trả được cái nợ của cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn mới thật sự là giải nghiệp. Cho nên các bạn phải tu, phải trở về với chân thức, phải thật thà với chính bạn, chứ không nên sử dụng luận thuyết sai lầm tạo sự trì trệ và tự phạt mình, chứ chẳng ai phạt mình. Chúng ta đã khổ quá nhiều, xác chết chúng ta đã thấy nhiều bạn ở đây nắm súng bắn giết người ta như giết chó giết gà cũng đã làm. Thấy rõ sự đau thương của người khác, sự đau đớn của người khác là sự đau đớn của chúng ta. Chúng ta phải ăn năn. Cho nên ngày nay chúng ta khổ hạnh là tu để chuộc tội. Càng thấy rõ sự sai lầm trì trệ của chính mình thì chúng ta mới là chịu chuộc tội. Còn người khác mách cho chúng ta rằng ôi anh có tội, thì lúc nào các bạn cũng biện hộ rằng các bạn không có tội. Còn cái lý thuyết rất vững để tự biện hộ và chôn sâu phần hồn xuống chinh suy là vậy. Cho nên ngày hôm nay các bạn thức tâm phải tự hạch hỏi sự sai lầm của chính mình và công khai sự sai lầm của chính ta, nhân hậu mới được gọt rửa và khai triển trở về với tâm linh. Càng tu các bạn thấy rằng đường càng dài, các bạn càng thương nhớ quê hương nguồn cội thống thực. Nhiều bạn muốn chết đi để đi về nguồn cội, không được đâu bạn, trình độ chưa có. Giới thanh nhẹ của bàn tay đau khổ, của tâm linh đau khổ đã tạo thành thiên đàng hiện tại. Đừng có nói xa, từ trung thiên thế giới đi lên đây mà các bạn không chịu thanh lọc tâm hồn của các bạn, không bao giờ các bạn đến được. Dùng lý thuyết, dùng ngoại cảnh, dùng cái áo tu học, dùng hình thức này kia nọ bên ngoài, không có bao giờ các bạn đến được. Nhưng mà phải dùng nội tâm, dùng tỉnh xa bằng xi măng, không có thể đưa các bạn trở về trung thiên thế giới được. Dùng tỉnh xa của chân tâm, ngày đêm lo tu lo luyện, các bạn trở về cái đại tỉnh xa của Thượng Đế. Khi các bạn ý thức rõ những chân điểm mà tôi đã nêu ở bên trên, thì các bạn thấy rằng các bạn không bao giờ thất nghiệp, không bao giờ đau khổ. Việc làm hàng đêm có, kẻ giàu hít vô bao nhiêu thì các bạn cũng hít vô bấy nhiêu, kẻ giàu thở ra bao nhiêu thì các bạn cũng thở ra bấy nhiêu. Các bạn đầy đủ phương tiện thiêu sự tự đi. Cho nên không dụng mắt phàm mà để phân biệt sự giàu nghèo tại thế, lầm đường lạc lối, không đi đến đâu. Tất cả đều là phương tiện tạm, tùy duyên mà độ, tùy thức mà hành. Cho nên càng tu các bạn càng thấy rõ gia càng của các bạn thiếu gì bài học. Có vợ có chồng là có bài học tích khắc trong gia can, có luật vay trả cho các bạn thức tập, để các bạn trở về với quân bình chân gia. Cho nên ráng sửa mình và hạch hỏi sự sai lầm của chính mình, nhân hậu mới thấy rõ con đường phải đi và phải tự đi trong dũng hành, trong ý chí thanh tịnh, chứ không tạo sự động loạn nữa. Đức Thích Ca đã tu trong động tìm cái tịnh, mà để cho chúng sanh thế gian lấy cái ảnh hưởng đó, người lập chùa, kẻ lập tịnh xa, người tu tại gia, kẻ lập thiền đường. Đó là một sự ảnh hưởng, và sự đó là sự thanh tịnh sáng suốt. Những điểm đó chiếu rọi cho tất cả các nơi đó, mà các nơi đó không chịu lấy tâm làm tịnh xá, thì cái tịnh xá bằng xi măng sẽ tiêu. Tiêu ở đâu? Khi các bạn đã bỏ công bỏ của rồi đóng góp xây dựng thành một tịnh xá, rồi các bạn cũng lấy công lấy của, rồi cãi vã với nhau, cũng đập bể chứ không có gì. Đó. Cho nên chúng ta phải dụng tịnh xá nơi tâm. Bước vào tịnh xá này khác hơn những tịnh xá của thế gian, là để chân tâm tu học, dứt khoát thất tình lục dục, trở về với chân giác của chính mình, của sẵn có, đời đời bất diệt, Thượng Đế đang ban, nằm ở trong tâm thức của chúng ta. Chỉ chúng ta giải nghiệp, giải trực, mòn đi, huệ tâm tức khắc phát ra. Cho nên không nên dựa sự thành tích của bạn đạo này và bỏ bạn đạo kia, là sai lầm. Phải tự khai thác lấy chính mình và xây dựng cho chu trình tiến hóa cho chính ta, nhân hậu mới ảnh hưởng chúng sanh, như chư Phật đã ảnh hưởng chúng ta. Ngài tu trong động loạn, Đức Thích Ca đã bỏ cung Nga mỹ nữ, đó thế gian cho là thành tịnh, thanh tịnh quý báu, quyền thế trong tay cũng bỏ nữa, súng ống cũng bỏ nữa, quân lực cũng bỏ nữa, đi ra ngoài rừng tu, ngược lại 100%. Lúc ngày đến đó, bao nhiêu sự động loạn của những cái phàm trí ô trực xâm chiếm ngài, cũng như là con thú, con ma, con quỷ, ai đã xây dựng cho Đức Thích Ca thành đạo? Nhờ ma quỷ xây dựng cho Đức Thích Ca thành đạo, nhờ sự kích động Đức Thích Ca mới lui về dung điểm thanh tịnh của chính ngài. Có phải ngài tu trong chân tâm tịnh xa của ngài không? Thì ngày hôm nay các bạn đang ở dung điểm nào? Có vợ, có con, có nghiệp chứ? Có bạn bè, có kích động, có khác nào cái rừng già mà Đức Thích Ca đang trụ trì không? Biết bao nhiêu chuyện 24/24 nó đến với các bạn, nó vầy xéo các bạn, nó xô đuổi các bạn, tỉnh vờ các bạn. Và nếu các bạn bây giờ các bạn có cái pháp, bạn thấy rõ. Tôi không phải trì niệm bằng âm thanh, nhưng mà tôi trì niệm danh Phật bằng sự thanh tịnh. Thì cái tịnh xá đó nó hòa hợp với tịnh xá càng không vũ trụ, thì các bạn cũng đang tu trong sự thanh tịnh của chư Phật chư tiên. Trong động các bạn tìm được cái tịnh, thì các bạn mới thật sự cứu khổ ban vui. Vì các bạn đi đến đâu lời nói thanh thoát, thanh điển từ bi xuất phát từ cặp mắt hiền hậu của chính bạn, để hướng độ những người sơ cơ đau khổ. Đó, có phải bạn là người nối tiếp ý chí tu học của chư Phật không? Cho nên hành như vậy, thực hành để mình tự gặt hái được một ly hay một ly. Chứ đừng so sánh với tôi tu hoài mà tôi không giống anh Bạch, tôi tu hoài sao không giống anh Thanh, ví dụ vậy. Đó là tại ta, tại nghiệp chướng của tiền kiếp ta đã làm sai lầm quá nhiều. Ngày hôm nay biết chịu ngồi tu là đại phước rồi. Mừng đi mà, đừng đòi hỏi nhiều mà không đi được. Đòi hỏi nhiều chừng nào thì các bạn sẽ tâm tối chừng nào, mà thực hành chừng nào thì các bạn sẽ sang suốt. Nhưng giờ bước trở về nguồn cội thì các bạn mới thấy sự thanh tịnh trở về với chân tâm. Cho nên các bạn tu là người tu rất mừng, bề trên rất mừng. Hỏi bề trên có liên hệ gì với bạn mà là bề trên mừng? Có ăn nhậu gì được những món ăn ô trượt của chính bạn? Kính những ngày trong lúc các bạn nói là cái cúng mà chưa bị thế đâu, cần chiếc ăn đồ của các bạn và tại sao mừng? Mừng là các vị đó trước kia cũng đau khổ như ta, biết tìm trở về con đường thanh thoát, tự tu tự tiến. Ngày hôm nay thấy rõ chúng sanh đã nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh đó thì quý vị đã mừng vui lắm và niềm nở tiếp đó. Cho nên các bạn xuất hồn đi lên trên đó thì các bạn thấy rõ rằng nhạc trỗi bốn phương trời sung sướng vô cùng. Mà ai ban cái sự sung sướng đó cho bạn? Đó chính bạn đã ban cho bạn. Ý chí của các bạn không sợ, nhất định kiếp này tôi phải giải thoát trở về nguồn cội trong thanh tịnh mà thay bạn tụ. Bạn cũng ăn mặc thường, cắn cũng đi các nơi, chỗ nào cũng có mặt bạn, nhưng mà chân tâm của bạn khác. Bạn có tỉnh xa trong tâm, lúc nào chỗ đó cũng là chỗ điêu luyện 24/24, thanh tịnh niệm Phật. Dù các bạn đi chỗ động nhất chiến tranh nữa, tâm các bạn cũng tỉnh. Khi các bạn tỉnh, các bạn thấy chiến tranh là gì? Thức tâm chúng sanh, vì hồn chúng sanh bất diệt, không ai chết. Và sự cạnh tranh là gì? Sự hy vọng để thức tâm chúng sanh. Cho nên Phật có nói lấy quan làm ăn mới thành đạo. Ai thù oán chúng ta cảm ơn. Vợ con chửi ta, chúng ta cảm ơn. Vợ con làm chúng ta phiền hà, chúng ta cảm ơn. Nhờ những sự kích động và phản động đó chúng ta mới thức tâm. Bạn bè khinh thị chúng ta cảm ơn. Để thức tâm và hướng độ cả hai. Những người ngu muội mới chửi bạn, rồi bạn chửi lại, không biết bạn ngu sao. Bạn thanh tịnh để cho đối phương nó thấy rằng nó sai và nó phải trở về với thanh tịnh như bạn thì tiến cả hai. Cho nên bước vào trong tịnh xá là nơi thanh tịnh và nơi thực hiện tình thương và đạo đức. Bỏ công học đạo mới trở lại sự công bằng. Làm việc cho nhân gian, cho thế gian thì các bạn so đo tính giờ, tính phút, tính khắc. Còn làm việc của Thượng Đế là các bạn phát tâm bằng lòng, đừng có nên tính nữa. Giờ phút nào rảnh rỗi chịu tu thiền là giờ phút của Thượng Đế đó các bạn ơi. Các bạn đang làm việc với Ngài, các bạn đang sống trong góc bự, không phải sống trong chỗ eo hẹp đâu. Thấy vậy đó, ngồi nhắm mắt cù lần vậy mà làm việc lớn không làm việc nhỏ, ai thấy đâu. Ngày hôm nay các bạn thấy rõ Đức Thích Ca trước kia nghĩa là ngu xuẩn nhất thế gian này. Một vị thái tử bỏ nhà bỏ cửa, vợ đẹp con thơ, giàu sang phú quý, phải ngu xuẩn nhất thế gian này không? Ai người ta cũng đua đòi tìm tiền bạc bỏ túi, nhưng mà Ngài bỏ tiền bạc để tìm cái gì? Kiều Cát không bao giờ bị mất, ngài mới đi tìm chứ. Văn võ toàn tài mà ngu hơn chúng ta sao? Thì các bạn ý thức thấy rõ giá trị của một tỉnh xá. Nhiều tỉnh xá tại thế gian, tại Việt Nam đều để hình Phật và niệm danh Phật. Thấy rằng sự dũng mãnh anh hùng của Đức Thích Ca có rõ ràng. Thì chúng ta muốn có sự dũng mãnh anh hùng không? Dũng mãnh là sự quyến rũ ngoại cảnh, đua đòi, không làm dao động tâm hồn của chúng ta mới là dũng mãnh thành tựu. Không phải thiếu cái đó tôi chết, thiếu cái đó tôi khổ. Không, thiếu sự dũng mãnh. Mà muốn có sự dũng mãnh đó phải ở trong thanh tịnh tâm thức, ở trong tỉnh xa hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Cho nên xưa kia Đức Thích Ca đi tới đâu, nói một câu nói nào cũng trong sự thanh tịnh, phân cách rõ rệt, chúng sanh tự hiểu, tự tu, tự thực. Nhưng mà trường đời muốn ý lại, kêu ngài xuống dẫn dắt con đi, nó sai lầm. Đi con đường ngài sẽ khổ hạnh, chờ ngài trở lại để dẫn dắt sai lầm. Cho nên tu hoài cảm thấy Phật mà không đi đến đâu. Nhưng các bạn thầm tu thầm tiến thanh tịnh rồi các bạn sẽ thấy cha cha được xa được nguy nga tóc đẹp, nhà cửa xinh tươi, hoa màu tốt đẹp, các cả không vũ trụ trật tự siêu nhiên sắp đặt rõ rệt. Tiếc thay cho chúng sanh bỏ đường cũ tầm đường mới và quên cơ đồ tâm linh sẵn có của chính họ. Vì đó chư Phật mình lưu lại những lý thuyết đường lối ngài đã và đang đi mà thôi, để nhắc chúng sanh khi đau khổ mới bằng lòng trở về với những cái gì sẵn có của chính mình. Tại sao mới bằng lòng trở về với những cái gì sẵn có của chính mình? Vì chúng ta tham mà tham không được. Ông nhà nghèo muốn làm ông nhà giàu làm không được, tức xem tôi còn cái gì đây. Càng xem càng thấy thế là tôi có cái của cải vô cùng, của cải cuối cùng. Tôi thấy rằng tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi sẽ trở về với hai bàn tay không. Chả có cái gì là của tôi. Lúc đó tôi bị dứt khoát, đòi hỏi không được. Chân tâm của tôi lúc nào cũng tâm tôi. Sử dụng ngay sự sáng suốt đó để tôi hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lấy trời làm nhà, lấy đất làm dương. Không còn của cải gì, không còn sự than vãn nữa. Cho nên Đức Thích Ca đã sử dụng đường lối này mới thành đạo. Cho nên chúng ta phải tìm ra một kỹ thuật tu học, làm sao xây dựng được cho ta tiến, mà làm sao cho chúng ta thức. Đó. Cho nên các bạn đi từng gia đình, nói chuyện so đo kẻ này, còn nó không biết mở cho hòa hợp cả không vũ trụ. Cái của nó đã và đang có hạnh phúc đời đời bất biến, nó không nói, nó quên đi, đâm ra ý lại cầu xin, xin Đức Phật đó, xin người này giúp, xin người kia giúp. Mà rốt cuộc rồi mình cũng phải tự đi. Các bạn đã thấy giờ phút lâm chung ai đi với bạn đâu. Vợ thì các bạn mở mắt dòm thấy thôi, con cũng liếc mắt xem qua thôi, rồi âm thầm thở một cái khì, tự ra chi lạnh tội và chuộc tội. Các bạn thấy không? Ngày hôm nay các bạn hiểu rồi, nhóm vô vi được bề trên chuyển và cho học nhiều bài vở. Thế vậy giá trị của địa ngục, giá trị của thiên đàng, giá trị của nhân gian đều dẫn tiến tâm linh trở về nguồn cội. Phương tiện rõ rệt Thượng Đế đã an bài và sắp đặt cho mọi người được tiến để trở về với nơi đời đời bất diệt thanh thản trong tâm hồn. Đó là quê hương tối hậu của chúng ta, chứ không phải xuống đây làm việc sơ sơ đó rồi ở đây luôn. Không, các bạn đâu có ở đây luôn được. Xuống mà không chịu đi lên thì sẽ xuống nữa, và xuống chịu đi lên thì sẽ được đi lên mãi mãi. Rồi, cho nên cố gắng tu, cố gắng học, cố gắng hành, chứ không phải nói dùng luận thuyết này luận thuyết kia luận thuyết nọ mà không hành. Cho nên anh em tới tỉnh xa đây là chỉ hành để thức tâm và để các bạn thấy giá trị thức tâm là gì, phải thực hành. Chứ không bước tới tỉnh xa mà để đàm luận ăn nhậu không được, phải là tu, là thực hiện. Không có chiều chuộng bất cứ một ai, muốn đưa họ trở về thanh tịnh chúng ta phải thanh tịnh trước. Tha thứ và thương yêu đã đặc quyền tối hậu của người tu ở tỉnh xa này, không được tranh chấp. Có vì lý này lẽ nọ, chúng ta không phải sử dụng cái đó mà tiến tới về nguồn cội nữa đâu. Lấy sự thanh tịnh thanh thoát, nhàn hạ luôn luôn, hòa tan với các giới, sống trong sự sống của Thượng Đế đã và đang sống. Nhỏ nhất của Ngài, lớn nhất của Ngài, động loạn nhất của Ngài, thanh tịnh nhất của Ngài, thì lúc nào chúng ta cũng sáng suốt. Hôm nay tôi nhờ được đến đây, Am Chong Lê Ba dưỡng sức và dùng những môn thuốc bắc, thấy trong cơ thể cũng đỡ, cũng khỏe. Ở đây có những loại thuốc phối hợp cho tôi được điều hòa sau khi làm việc mệt nhọc, ôm rất nhiều trược khí của các nơi về đây, mong có thời giờ để thanh tịnh và giải cái phần trược đó, tiếp tục phục vụ tất cả anh em tu học trong đường trung tiến của chính chúng ta, giải thoát trong thanh tịnh, chứ không phô bày sự động loạn mà giáng xuống địa ngục luôn. Hôm nay tôi gửi đến đây cho các bạn những lời khai giảng của tỉnh xá do anh Bạch phát tâm tổ chức. Vậy các bạn nên thương yêu, tha thứ, xây dựng và thực hiện cho kỳ được đường lối mà anh em đã và đang mong muốn. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.